Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tạo động lực phục hồi nền kinh tế trong thời gian tới. Đề xuất giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó COVID-19. Doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh để thực hiện mục tiêu kép bền vững. Đây là nội dung được phản ánh ở phần sau của chương trình. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 từ cuối quý 2 đầu quý 3 này đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân cũng như quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Do đó, các chuyên gia kinh tế nhìn nhận cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch COVID-19 để duy trì động lực phục hồi cho nền kinh tế.
Tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ giữa quý 2 năm nay làm gián đoạn quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Đáng chú ý là tình hình này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian dài. Theo báo cáo kinh tế vĩ mô quý 2 và 2 quý đầu năm của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, từ tháng 4 năm ngoái, giá hàng hóa nguyên vật liệu thế giới tăng mạnh. Tính đến hết tháng 6 năm nay, giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Giá nguyên vật liệu nông nghiệp thô tăng 28%. Đặc biệt, giá nhiên liệu tăng tới 108%. Mặt khác, giá thuê đất tại các khu công nghiệp có mức tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, giá cước vận tải biển vào cuối tháng 6 năm nay đã tăng từ 4 đến 8 lần so với cùng thời điểm năm 2020. Do đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, trưởng khoa tài chính, trường Đại học Kinh tế TP.HCM nhìn nhận.
Thì tôi cho rằng một trong những yếu tố quan trọng đó là sức chịu đựng, cái sự linh hoạt của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Để đảm bảo duy trì sản xuất, đảm bảo cuộc sống cho người lao động, đảm bảo các cái đơn hàng. Nhưng mà sau một năm thì những cái nguồn tích lũy, những cái nguồn tiết kiệm mà họ có được trong nhiều năm thì hiện nay nó còn bao nhiêu? Nhất là tình hình hiện nay diễn biến dịch thì nó lại khốc liệt hơn trước rất là nhiều. Báo cáo gần đây cũng cho thấy rằng là số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nó tăng lên 20-30% trong 6 tháng đầu năm. Mà điều đáng nói lại là những doanh nghiệp lớn, quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động. Nên tôi cho rằng cái sự suy yếu của doanh nghiệp hiện nay là một cái khó khăn rất lớn cho nền kinh tế.
Theo các chuyên gia kinh tế, tình hình khó khăn hiện nay đòi hỏi phải có quyết sách mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho hồi phục của nền kinh tế trong thời gian tới. Góp ý vào nội dung thực hiện mục tiêu kép về vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, kiến nghị.
Các cái biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thì ngoài những cái biện pháp hỗ trợ trực tiếp về mặt tài chính, tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung xây dựng các cái chương trình mà hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao cái năng lực quản trị, chuyển đổi và tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Là bởi vì thế này, các cái biện pháp hỗ trợ tài chính thì là cần thiết, nhưng về mặt dài hạn thì nếu như chúng ta không có chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thì xét về mặt dài hạn, ngay cả khi chúng ta hỗ trợ về mặt tín dụng, nhưng nếu như thực sự doanh nghiệp không có khả năng hấp thụ thì có lẽ cũng là chưa phát huy được đầy đủ cái tác dụng.
Như vậy, trong những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, không chỉ cần hỗ trợ tín dụng trước mắt mà cần cả chính sách tài chính dài hạn và toàn diện. Không chỉ duy trì hoạt động doanh nghiệp, cần nhân bối cảnh này để đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh và năng lực tiếp cận cơ hội thương mại đầu tư mới. Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng dài hạn này thì giải pháp hỗ trợ tín dụng trước mắt vẫn là việc cấp bách cần được nghiên cứu, triển khai sớm.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói trong các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó COVID-19 thì chính sách tín dụng được đánh giá là nhanh nhất. Đến giữa tháng 6 vừa qua, các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 240.000 khách hàng với dư nợ hơn 320.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho hơn 680.000 khách hàng với dư nợ hơn 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, sức chịu đựng của doanh nghiệp sau một năm sống chung với dịch COVID-19 đã bị bào mòn rất nhiều. Nhu cầu hỗ trợ vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, do đó cần có chính sách hỗ trợ tín dụng hữu hiệu, thực chất và có trọng điểm hơn.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 6%, dù cao hơn mức 3,6% của 6 tháng năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch là 7,4% trong 6 tháng năm 2019. Mặt khác, tính đến giữa tháng 6 năm nay, cung tiền mới tăng gần 4% so với đầu năm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cần thực hiện chính sách tiền tệ thích ứng với tăng trưởng cung tiền được kiểm soát ở mức phù hợp là khoảng 10% và các biện pháp kiểm soát rủi ro ở mức vừa phải.
Thực hiện chính sách tiền tệ thích ứng, tức là đáp ứng nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp, của nền kinh tế khi họ gặp phải mức khó khăn, tuy nhiên phải khống chế cái tăng trưởng cung tiền quanh mức 10%, trong khi cái tăng trưởng tín dụng của chúng ta không cần khống chế, miễn là các cái tổ chức tín dụng đạt được các cái tiêu chuẩn về an toàn tài chính, thì ngân hàng nào tốt, tổ chức tín dụng tốt, huy động được nhiều tốt thì sẽ tăng trưởng tín dụng tốt, thích ứng đáp ứng cái nhu cầu, không nên đưa thêm cái ràng buộc về tăng trưởng tín dụng hiện nay, và đi kèm với các biện pháp kiểm soát rủi ro ở mức vừa phải. Trong thời kỳ bệnh dịch thì chúng ta không thể thắt chặt mà chúng ta cũng phải chấp nhận rủi ro ở cái mức vừa phải.
Theo đó, nới lỏng điều kiện tăng trưởng tín dụng sẽ giúp các ngân hàng thương mại có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn. Các chuyên gia tài chính ngân hàng cũng chỉ ra rằng tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tăng trưởng yếu trong nửa đầu năm nay. Cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên chỉ tăng gần 5% trong 6 tháng, cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng chuyển sang các lĩnh vực ưu tiên nhưng vẫn là chưa đủ. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV nhìn nhận.
Những gói hỗ trợ gọi là cần phải được thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn. Chúng tôi cũng đang kiến nghị là phải có một hỗ trợ về khối doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí là chúng tôi đang đề xuất là có một cái gói hỗ trợ lãi suất, nó có trọng tâm trọng điểm cho một số lĩnh vực, cho một số ngành nghề, cho một số địa phương thôi. Và cái gói này thì chúng tôi đang đề xuất nó khoảng 50 đến 60 ngàn tỷ. Và cái lãi suất hỗ trợ thì có thể ở mức là từ 3 cho đến 4%. Tức là doanh nghiệp sẽ phải trả lãi suất vay khoảng độ tầm từ 4 cho đến 5%. Còn phần là còn lại 3-4% là được hỗ trợ, và thời hạn cho vay, thời hạn hỗ trợ chỉ có 1 năm. Với cái gói như thế thì chính phủ sẽ phải bỏ tiền ngân sách ra nó khoảng tầm 3.000 tỷ cho cái chi phí hỗ trợ lãi suất đó. Tôi cho rằng là không quá lớn nhưng nó cũng sẽ là một cú hích rất là tốt cho cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phản ánh của doanh nghiệp cũng cho thấy việc giảm từ 1 đến 2% là rất tốt, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và duy trì hoạt động. Nhưng việc ngân hàng thương mại hạ lãi suất để đáp ứng yêu cầu của ngân hàng nhà nước, của chính phủ mà lại nâng rào cản kỹ thuật thì doanh nghiệp cũng không mặn mà. Đặc biệt, trước tình hình khó khăn hiện nay của doanh nghiệp thì yêu cầu tài sản đảm bảo càng được ngân hàng đề cao. Trong khi đó, doanh nghiệp đã thế chấp hết tài sản để cầm cự hoạt động trước đó, nên giờ muốn cứu họ không thể đòi cho vay thế chấp được, mà cần có giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp vay dựa trên thế chấp và phương án kinh doanh khả thi. Từ kinh nghiệm điều hành ngân hàng tại Mỹ và Đức, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu đề xuất cần thiết phải thành lập một tổ hợp tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó ngân hàng nhà nước là đơn vị chủ trì xây dựng, còn các ngân hàng đều phải tham gia với mức khoảng 3% dư nợ hiện tại, góp vào sẽ tương đương khoảng 300.000 tỷ đồng.
Cái vấn đề cốt lõi của cái tổ hợp tín dụng này là hiện tại thì các ngân hàng cho vay phần lớn là thế chấp mà đã còn rủi ro rồi. Bây giờ cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà rất yếu kém mà lại cho vay tín chấp nữa thì cái độ rủi ro tăng rất cao. Và để cho các ngân hàng an toàn mà cho vay được, tôi đề nghị là cái tổ hợp tín dụng này phải liên kết với bảo lãnh tín dụng của quốc gia. Thì cái quyết định 34 của chính phủ ban hành năm 2018 đó là xây dựng quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương, nhưng mà nó rất là nhỏ. Thành ra quỹ bảo lãnh tín dụng phải là một quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia. Chúng ta phải xây dựng ngân sách, phải bỏ vào cái vốn điều lệ của quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia đó 30.000 tỷ và cho phép bảo lãnh 10 lần trên vốn tự có là 300.000 tỷ. Thì cái 300.000 tỷ của quỹ bảo lãnh tín dụng mà có thể bảo lãnh nó sẽ match với lại cái 300.000 tỷ mà tổ hợp tín dụng cho vay ra, hai cái phối hợp với nhau. Và từ đó các ngân hàng có thể cho vay tín chấp, vay với lãi suất rất thấp 3-5%. Và chỉ có cách đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta mới có thể giúp cho các doanh nghiệp thôi.
Theo kỳ vọng của ông Nguyễn Chí Hiếu, nếu có tổ hợp tín dụng đi kèm quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia như vậy, sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tín chấp với lãi suất từ 3 đến 5%. Đó là thiết chế tín dụng hữu hiệu để hỗ trợ tín dụng một cách thực chất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh khó khăn vì dịch COVID-19 hiện nay. Bởi nếu chỉ là ngân hàng nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, thì do là đơn vị kinh doanh tiền, ngân hàng thương mại sẽ lựa chọn phương án an toàn là ưu tiên cho vay với doanh nghiệp lớn hoặc khách hàng thân thiết, chỉ ít mặn mà với doanh nghiệp vừa và nhỏ, rủi ro cao. Không những vậy, lãi suất cho vay phụ thuộc nhiều vào lãi suất huy động và vận động theo quy luật thị trường. Nên nếu cố gắng gượng ép giảm lãi suất huy động để giảm lãi vay sẽ khiến dòng tiền chảy ra khỏi hệ thống ngân hàng. Do đó, giải pháp tổ hợp tín dụng kết hợp với Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Quốc gia là thiết chế cần xem xét ban hành, bởi chính phủ không phải bỏ tiền ra để trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp, mà là tiền của ngân hàng thương mại cho vay ra, nhưng lại giảm thiểu rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, có cơ chế trợ giúp từ bảo lãnh tín dụng.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với chính sách hỗ trợ của chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm giải pháp gỡ khó trong bối cảnh dịch COVID-19 bùa vây. Để duy trì và phát triển, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải nhanh chóng tái cơ cấu, chuyển đổi hình thức kinh doanh, tìm ra những đột phá mới nhằm chiếm lĩnh thị trường, từ đó mới có thể vượt qua những khó khăn hiện nay, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Kinh doanh trong lĩnh vực hàng nông sản là mặt hàng trà xạ đen, một sản phẩm mới có mặt trên thị trường. Công ty cổ phần MD Queens gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thị trực tiếp sản phẩm đến người tiêu dùng do phải thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19. Không chịu lùi bước trước những khó khăn, bà Trịnh Kim Thư, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MD Queens cho biết.
Trong cái tình hình như vậy thì chúng tôi cũng phải đưa ra cái giải pháp để triển khai bán cái sản phẩm trà xạ đen MD Queen qua kênh online. Và để đạt được cái hiệu quả trong cái việc bán hàng online, chúng tôi cũng thực hiện đào tạo chuyên sâu, hiểu sâu về sản phẩm, những cái công dụng của sản phẩm ô cốp 4 sao. Với cái sự thay đổi kịp thời này giúp cho MD Queen vượt qua cái khó khăn của thời kỳ dịch bệnh.
Xác định buộc phải đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh là mục tiêu quan trọng để tiếp tục trụ vững trên thương trường trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bà Lưu Thị Đào, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Ong Miền Núi, mạnh dạn đầu tư nhiều hơn trong việc mở thêm dịch vụ online.
Ong Miền Núi chúng tôi trước đây bán theo góc độ truyền thống, bán ở các cửa hàng, các chuỗi siêu thị. Thì hiện tại bây giờ dịch COVID thì doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn, đang phải cố gắng thay đổi làm bán online. Và các sàn thương mại điện tử, ví dụ như là Lazada, Shopee, Tiki.
Theo bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, hiện nhiều sàn giao dịch quốc tế, sản phẩm của Việt Nam cũng đã được lên sàn và đến với nhiều nước trên thế giới. Từ trong khó khăn, các doanh nghiệp buộc phải đầu tư cho công nghệ trong sản xuất và bán hàng, cũng như luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để khi đến tay người tiêu dùng luôn đạt chất lượng tốt nhất.
Để mà bán hàng online này mà phát triển hơn nữa, đổi mới công nghệ trong sản xuất cũng như là trong kinh doanh là rất là quan trọng. Nó gắn liền với nâng cao chất lượng sản phẩm để cho người tiêu dùng tin tưởng. Tư duy cũng phải thay đổi rất là nhiều. Sản xuất ra những cái hàng đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng tốt thì mới có thể bán ở các cái hệ thống bán hàng hiện đại. Ngoài cái việc mở các lớp học cho các nhà sản xuất, học về sản xuất, còn phải học về kinh doanh, về marketing, cái cách đưa sản phẩm ra thị trường như thế nào để mà có được những cái hiệu quả tốt nhất.
Thời gian qua, để giúp hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị phần, Bộ Công Thương chủ động đề nghị các địa phương sớm xây dựng kế hoạch, kịch bản tiêu thụ hàng hóa nói chung, đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động thương mại điện tử hiển thị các sản phẩm nông sản Việt trên các ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, để có được niềm tin cho người tiêu dùng thì thực hiện nghiêm các quy định về bán hàng trên tất cả các trang mạng, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng được sử dụng dùng sản phẩm tốt, chất lượng. Cạnh tranh phải lành mạnh, quảng cáo cũng phải đúng sự thật nhằm đem lại lòng tin vững chắc cho người tiêu dùng cả trong nước và trên thị trường thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về việc doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.